Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 3: Đức Chúa Trời xây dựng một dân tộc. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Buổi họp trước tôi đã hỏi rằng quý vị có tin Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này không? Đó là câu hỏi trong bài học trước. Và cách mà quý vị trả lời câu hỏi đó sẽ quyết định nên cuộc đời của quý vị. Nó quyết định quý vị sẽ tin vào điều gì. Tin rằng quý vị có mặt trên đời này là tình cờ hoặc quý vị được tạo dựng nên với một mục đích. Tin rằng bản chất của quý vị có giá trị hoặc nó chẳng đáng gì cả. Tin rằng cuộc đời này tập trung vào bản thân hoặc nó dành cho một điều gì đó khác to lớn hơn. Và quý vị bắt đầu khao khát để khám phá xem đấng tạo hóa dành sẵn điều gì cho quý vị. Đó là những gì trong bài học trước. Còn bài học hôm nay, chúng ta có một câu hỏi khác trong phần 2 của chương trình. Câu hỏi đó là: câu chuyện của Đức Chúa Trời bao gồm những ai? Điều đó cho chúng ta thấy gì về bản chất của Đức Chúa Trời? Và điều đó có ý nghĩa gì hoặc là có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta ngày nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhưng trước khi bắt đầu, tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Ngài tiếp tục bày tỏ cho chúng con lời của Ngài là đáng tin cậy. Nên thì giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ nghe mà thôi, nhưng xin Chúa khiến lời của Ngài đâm rễ trong chúng con để sinh ra những điều tốt lành. Sự tốt lành trong chúng con, cho chúng con và thông qua chúng con. Chúa ơi, giờ đây chúng con đào sâu câu hỏi, câu chuyện của Ngài bao gồm những ai và điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng con. Xin Chúa phán với chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị có thể mở tài liệu ra và quý vị sẽ thấy nội dung trong đó. Quý vị có thể theo dõi và ghi chép khi nghe. Chúng tôi sẽ chiếu những câu kinh thánh trên màn hình. Và tôi cũng sẽ cho quý vị biết chúng ta đang ở trang mấy của quyển sách câu chuyện, nếu quý vị có mang sách theo. Trong phần 2 của loạt bài câu chuyện có giới thiệu đến rất nhiều người, thậm chí quý vị thấy một cái tên ngộ ngộ là người đàn ông tên Lot. Chúng ta thấy nhắc đến Abraham, Isaac, Jacob, Esau, Rachel, Rebecca, nhưng hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Abraham, là người sau này được đổi tên là Abraham, bởi vì ông đóng một vai trò rất to lớn trong câu chuyện mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho chúng ta được biết. Câu chuyện của Abraham được nhắc đến trong 13 đoạn của sách Sáng Thế Ký, và tên của ông được nhắc đến ít nhất 75 lần chỉ tính riêng trong Tân Ước. Abraham được gọi là ông tổ đức tin của chúng ta. Thậm chí nếu quý vị không tin Đức Chúa Trời, thì quý vị vẫn có thể hiểu qua lịch sử thế giới, qua những sự kiện diễn ra tại vùng Trung Đông, miễn là quý vị biết Abraham là ai và biết tên của ông sau này được đổi thành Abraham. Quý vị biết đấy, loạt bài câu chuyện trong Kinh Thánh là câu chuyện bày tỏ về một Đức Chúa Trời muốn có mối liên hệ với dân sự của Ngài. Và điều này dẫn chúng ta đến với người đàn ông có tên là Abraham và người phụ nữ mà ông đã lấy làm vợ có tên là Sarai. Và sau này bà được đổi tên thành Sarah. Tất cả những nhân vật ấy chẳng có chút tiềm năng nào để Đức Chúa Trời kể đến trong câu chuyện của Ngài. Nhưng vì Chúa chọn Abraham làm ông tổ của đức tin, là cha của một dân tộc, vì vậy mà họ có cơ hội nhận biết Chúa cách mật thiết. Abraham và Sarai là sự lựa chọn kỳ lạ vì một vài lý do sau. Trước tiên, họ là những người thờ lại hình tượng và chế tác hình tượng. Thật là kỳ lạ khi Chúa lựa chọn những con người này. Cha của Abraham là Thare, là một người chế tác hình tượng, cho nên Abraham mỗi ngày lớn lên và ông nhìn thấy cha của mình không chỉ thờ phượng hình tượng mà còn khuyến khích người khác thờ lại chúng để làm lợi ra cho công việc kinh doanh của mình. Trong bài học trước, chúng ta được biết Noe được chọn bởi vì ông là một người công bình. Nhưng trong bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng Abraham được chọn, nhưng ông lại xuất thân từ một gia đình thờ lạy và chế tác hình tượng. Điều này thật rất kỳ lạ. Lý do thứ hai khiến việc họ được kể đến trong câu chuyện của Chúa là điều kỳ lạ, ấy là lúc đó họ đã già và không có con. Có thể quý vị tự hỏi rằng, có sao đâu? Bản thân việc không có con thì chẳng có gì lạ, nhưng điểm lạ là ở chỗ Đức Chúa Trời đang tìm một người để qua đó Ngài xây dựng nên một dân tộc. Nếu như quý vị tìm một cặp nào đó để qua họ xây dựng nên một dân tộc, thì triển vọng hàng đầu trong danh sách lựa chọn sẽ không thể là cặp đôi già cả không có con này. Quý vị có thể hình dung cảnh Đức Chúa Trời nói chuyện với các thiên sứ về dự định của Ngài, và các thiên sứ nói rằng, tôi nghĩ rằng điều đó thật tốt, chúng ta sẽ có một dân tộc. Và các thiên sứ bắt đầu nhìn xung quanh, và rồi họ nói rằng, chúng ta sẽ bắt đầu với một cặp vợ chồng có triển vọng tốt. Cặp đôi kia thì thế nào thưa Chúa? Họ còn trẻ, chúng tôi đã quan sát họ và thấy họ đi cùng nhau đánh tennis mỗi ngày. Họ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, chống oxy hóa. Họ trông cũng rất khỏe mạnh cho việc sinh sản nữa. Chúng tôi nghĩ họ sẽ là một cặp đôi phù hợp. Dường như có vẻ họ là một lựa chọn rất phù hợp. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại nhìn về phía đối diện và nói rằng, thế còn cặp đôi đằng đây, các ngươi thấy sao? Các thiên sứ đáp rằng, ý ngài là cặp đôi đang chống cây gậy đó hả? Đức Chúa Trời trả lời, ừ đúng rồi, phải đó, cặp đôi đó, các ngươi thấy cặp đôi đang chống gậy đó thì sao? Ta sẽ sử dụng họ, các ngươi nghĩ gì? Đó là điều kỳ diệu khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu những gì được bày tỏ ra trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Và nên hôm nay, tôi muốn nói đến ba nguyên tắc chính. Chúng là những nguyên tắc quan trọng và chúng ta sẽ thấy chúng được lặp đi lặp lại xuyên suốt trong toàn bộ loạt bài câu chuyện. Nguyên tắc đầu tiên như sau. Trong chương 2 của loạt bài này chúng ta thấy, Đức Chúa Trời muốn sử dụng những người mà chúng ta thường muốn gạt qua một bên, kể cả chính chúng ta. Với cặp vợ chồng già cả, không con, thờ lại hình tượng và xuất thân trong một vùng đất chẳng có gì tốt đẹp, vậy mà Chúa phán với họ. Thông thường thì chúng ta cũng hay loại bỏ những người mà Đức Chúa Trời mong muốn sử dụng, bao gồm cả chính chúng ta nữa. Rất có thể quý vị không được sinh ra lớn lên trong một gia đình tin kính. Nhưng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dành cho Abraham đã đem lại hy vọng cho quý vị hôm nay. Có một chỗ dành cho quý vị trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Hoặc có thể quý vị cảm thấy bản thân mình đã phá hỏng mọi thứ. Hoặc có thể trong thời gian qua, quý vị thờ phượng rất nhiều thần tượng hư không trong cuộc đời, và quý vị nghĩ rằng, tại sao Đức Chúa Trời chân thật có một không hai lại muốn có mối liên hệ gì với tôi sau khi tôi đã đeo đuổi rất nhiều thần tượng hư không trong nhiều năm tháng cuộc đời mình? Thưa quý vị, vì Đức Chúa Trời lựa chọn sử dụng Abraham đem đến cho quý vị niềm hy vọng rằng có một chỗ cho những người đã từng thờ lại hình tượng. Hoặc có thể quý vị cảm thấy rằng những ngày huy hoàng của quý vị đã qua rồi, chúng chỉ là dĩ vãng mà thôi. Ồ, Chúa có thể đã sử dụng tôi khi tôi còn trẻ, khi tôi còn tràn trề năng lực, khi tôi có lý tưởng sống, chứ bây giờ thì muộn rồi. Quyết định sử dụng Abraham và bà Sarai của Đức Chúa Trời trong câu chuyện của Ngài cho quý vị niềm hy vọng. Rất có thể quý vị đang nghĩ rằng, thôi không có chuyện đó đâu, Abraham và Sarai là một trường hợp rất là ngoại lệ. Ý tôi là quý vị có thể suy luận và loại trừ những nguyên tắc sử dụng người của Đức Chúa Trời, nhưng mà quý vị đã sai rồi. Đức Chúa Trời thường sử dụng những người mà chúng ta thường loại bỏ, và Ngài sử dụng họ cho mục đích của Ngài để làm những điều kỳ diệu. Chúng ta thấy rằng Abraham và Sarah đã già cả và không có con, vậy mà Chúa đã chọn họ để xây dựng nên một dân tộc, còn Isaac là người thiếu tự tin, vân vân. Khi chúng ta đọc xuyên suốt câu chuyện, quý vị có thể thấy những nguyên tắc đó được lặp đi lặp lại. Đức Chúa Trời lựa chọn và sử dụng những người mà chúng ta loại bỏ. Lê-a chẳng có gì đẹp đẽ. Joseph là một tên nô lệ tị nạn ở ngoại quốc. Môi-se là một kẻ giết người lẩn trốn. Gideon thì sợ sệt. Samson là kẻ kiêu ngạo. Rahab là một kỵ nữ trong dân ngoại. Vua David thì ngoại tình với vợ của người khác, rồi giết cả ông chồng để che đậy việc làm sai trái của mình. Eli là một tiên tri nhưng ông lại muốn tự tử. Tiên tri Jeremy thì tranh chiến với những nỗi đau của mình và rồi cuối cùng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiên tri Jonah là một người phân biệt chủng tộc. Mary chỉ là một thiếu nữ nghèo. Còn Giăng Báp-tít là người ăn côn trùng. Quý vị có thể hình dung ngày nay, có lẽ khi Giăng Báp-tít còn nhỏ, ông không phải là một đứa trẻ được yêu thích nhất ở trong khu vui chơi. Những đứa trẻ khác sẽ ngỡ ngàng, cậu ta ăn côn trùng, ăn bọ à. Những đứa trẻ quanh Giăng Báp-tít sẽ đến với mẹ chúng và nói rằng, mẹ ơi, nó ăn bọ kìa. Chắc rằng Giăng Báp-tít sẽ không bao giờ được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Chúng ta còn thấy Phi-e-rơ là người bốc đồng, Ma-thê là người ưa lo lắng nhiều, người đàn bà Sa-ma-ri có nhiều đổ vỡ trong hôn nhân, Thô-ma là người đa nghi, Phao-lô có sức khỏe yếu, còn Ti-mô-thê thì là người rụt rè, và người ta nghĩ rằng ông còn quá trẻ để Chúa sử dụng. Thưa quý vị, không phải tất cả những người lớn tuổi cảm thấy những ngày huy hoàng của mình đã qua, nhưng những người trẻ tuổi cũng cảm thấy tôi còn quá trẻ để được Chúa sử dụng. Những con người của đức tin không phải là những con người hoàn hảo, họ cũng thường làm hỏng việc. Điều đó đúng trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Thật vậy, tôi có nghe một câu chuyện gần đây. Có một ông kia nằm nướng trên giường vào sáng Chủ nhật. Ông lăn qua lăn lại và nói với vợ rằng, em yêu, anh không muốn đi nhà thờ. Vợ anh sẽ cho em 3 lý do tại sao anh không muốn đi nhà thờ hôm nay. Lý do thứ nhất, anh thấy mấy người trong nhà thờ thật dở hơi. Lý do thứ nhì là họ không thích anh. Và lý do thứ ba là họ hay nói xấu sau lưng anh. Và cô vợ đáp rằng, anh yêu, em thông cảm cho anh, nhưng có 3 lý do em nghĩ vì sao anh nên đi nhà thờ sáng nay. Thứ nhất, họ chỉ là những con người và họ mắc sai lầm là chuyện bình thường. Anh cần phải tha thứ cho họ. Thứ hai, có những người thật sự yêu quý anh. Và thứ ba, anh là mục sư và anh phải giảng trong 20 phút nữa đấy. Vậy nên hãy thức dậy và chuẩn bị đi. Quý vị thấy đấy, trong Kinh Thánh, những người có đức tin cũng từng gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Và họ làm những việc tồi tệ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, xuyên suốt cả câu chuyện trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời vẫn sử dụng họ là những người mà chúng ta thường loại bỏ, mà trong đó có chúng ta nữa. Quý vị biết rằng, Abraham có một người cháu nội tên là Jacob, là người thừa kế lời hứa vĩ đại mà Đức Chúa Trời hứa với Abraham. Nhưng mà ông Jacob này có rất nhiều lầm lỡ, ông chủ tâm lừa dối và phỉnh gạt. Không phải là đối với người xa lạ hay là trong công việc kinh doanh hoặc là đối tác làm ăn, nhưng mà ông đã lừa dối và phỉnh gạt chính gia đình của mình. Một vài người trong quý vị nghĩ rằng, ừ thì chuyện đó đã xảy ra trong gia đình tôi nên tôi hiểu điều đó như thế nào. Nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời đã sử dụng Jacob, bởi vì khi Ngài gặp ông, Ngài đổi tên Jacob thành Israel và làm mới lại lời hứa mà Ngài chỉ hứa cùng Abraham. Lần này, Ngài gắn nó cho Jacob. Bây giờ tên của ông là Israel. Sự thật là dân tộc Israel được đặt tên theo một người đàn ông mà tên cũ của người đó là kẻ lừa dối. Hãy suy nghĩ về điều này một chút. Thật sao, thưa Chúa? Người này sẽ là người khai sinh ra vương quốc của dân tộc mà Ngài muốn xây dựng hay sao? Nghe không khác gì một ai đó tên là kẻ bài bạc làm tổng giám đốc ngân hàng. Hay là chọn một người có tên là ông già Joe mù lòa làm tài xế dẫn đường. Quý vị biết đấy, một kẻ lừa dối, kẻ này sẽ làm đầu một quốc gia hay sao? Việc này không phải do quý vị mong đợi ai hay muốn lựa chọn ai, không phải do chúng ta quyết định. Đức Chúa Trời có cách nhìn nhận và hành động khác với chúng ta, và đó là những gì mà chúng ta thấy trong câu chuyện của Ngài. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời hành động không chỉ để mời gọi người ta hãy bước vào trong câu chuyện, nhưng để khi họ nói vâng với Ngài, thì Ngài thay đổi họ và sử dụng họ một cách đáng kinh ngạc. Nếu quý vị ngồi đây mà nghĩ rằng, tôi không nghĩ Đức Chúa Trời muốn sử dụng tôi, và quý vị có đủ mọi lý do tại sao Chúa không nên sử dụng quý vị, thì quý vị chính là người Đức Chúa Trời đang nhắm tới. Phần bài học câu chuyện của chúng ta tiếp tục với Abraham. Đức Chúa Trời đã làm những việc đầy quyền năng. Ngài là đấng phán và lời của Ngài là lời sáng tạo. Trong bài học trước, chúng ta nói Đức Chúa Trời là đấng phán và lời của Ngài là lời sáng tạo. Từ ngữ sáng tạo trong tiếng Hebrew có nghĩa là một hoạt động thiên thượng để làm nên một điều gì đó từ chỗ không có gì. Trong bài học hôm nay, Đức Chúa Trời phán với Abraham thế này: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Nên sáng sớm hôm sau, Abraham ra đi như lời Đức Chúa Trời đã bảo ông. Khi rời khỏi Charan, thì Abraham được 75 tuổi. Điều này đưa chúng ta đến với nguyên tắc thứ hai. Trong đời sống với Đức Chúa Trời, thì phước hạnh sẽ theo sau sự vâng lời, chứ không phải đi trước. Phước hạnh theo sau sự vâng lời, chứ không phải đến trước. Hãy thử suy nghĩ về điều này. Hãy đặt mình làm Abraham. Quý vị đã có mọi thứ quý vị cần. Thế thì tại sao phải ra đi? Đây cũng là một nơi tốt, thoải mái, gần với gia đình tôi và có rất nhiều tiền. Tại sao tôi cần phải ra đi và làm điều gì đó khác biệt? Quý vị thấy rằng Abraham đang có được nơi an toàn, đảm bảo. Ông lại giàu có. Ông đã tìm được nơi trú ngụ. Tại sao phải đi đâu đó khi quý vị đã tìm được một nơi dừng chân rồi? Rất nhiều người trong chúng ta sống, nỗ lực để đạt được vị trí giống như Abraham đã có. Ông có một chỗ an toàn, đảm bảo và có rất nhiều tiền. Thế thì ra đi để làm gì? Có một chuyện đã xảy đến tiếp theo sự việc này. Đức Chúa Trời phán với Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 15 rằng: ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Chúa dẫn ông ra ngoài trời đêm và bảo ông nhìn lên và đếm sao. Và tôi rất thích câu này: nếu ngươi đếm được các ngôi sao. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Rồi Chúa phán tiếp rằng: dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Đây là một câu nói ngoài sức tưởng tượng dành cho một người đàn ông già cả, thờ lạy hình tượng, không có con, sống giữa những người xung quanh nhiều sai trật. Chúng ta lại thường mong muốn mọi chuyện ngược lại. Chúng ta thường muốn nói với Chúa rằng, nếu Ngài ban phước cho con, thì con sẽ vâng lời Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không làm theo cách đó, bởi vì như vậy sẽ không gây dựng con người tin cậy Chúa và tin cậy vào sự tốt lành của Ngài. Chúng ta thường nói rằng, Chúa ơi xin ban phước cho con, khiến con giàu có, con sẽ tin cậy và dâng phần mười cho Ngài. Chúa ơi xin khiến cho con vui mừng, để con dùng lời nói của con để khích lệ những người xung quanh. Chúa ơi xin giải phóng con khỏi những đau thương, thì con sẽ đầy dạy đức tin. Chúa ơi xin Ngài hãy làm thành những ước mơ của con, rồi con sẽ sống cuộc đời theo ý muốn của Ngài. Quý vị thấy không, chúng ta thường ước muốn hạnh phúc đến trước sự vâng lời. Nhưng Đức Chúa Trời muốn có những con người của đức tin. Tin cậy Ngài là tốt lành, để khi Ngài ban phước cho người đó sẽ không bị nghiền nát. Có bao giờ quý vị thấy một người được phước hưởng một số tiền rất lớn, rồi cuối cùng nó thành ra sự rủa sả cho cuộc đời của họ không? Nó bắt đầu trở nên giống như một căn bệnh ung thư để tiêu diệt họ, tiêu hủy những mối quan hệ của họ, bởi vì họ gánh không nổi sức nặng của ơn phước đó. Chúng ta muốn ơn phước đến trước sự vâng lời, nhưng Đức Chúa Trời hành động một cách ngược lại. Tôi muốn lưu ý với quý vị một điểm như thế này. Đức Chúa Trời bảo Abraham hãy nhìn lên trời và thấy dòng dõi của ngươi sẽ giống như vậy. Hãy đếm sao, nếu ngươi có thể đếm được. Chúa đã nói vậy. Abraham bắt đầu ngước mắt lên và đếm sao. Các nhà khoa học tính toán và xác định rằng vào thời điểm đó, có thể thấy được 10.000 ngôi sao. Đó là một con số lớn. Quý vị có thể thấy 10.000 ngôi sao bằng mắt trần. Có lẽ khi tối nay quý vị về và nhìn lên trời, quý vị sẽ không thấy 10.000 ngôi sao đâu cả. Quý vị cần phải ra khỏi thành phố lớn, ra khỏi những vùng ô nhiễm để có thể thấy các ngôi sao. Nhưng mà thời đó chưa hề có các thành phố lớn. Abraham đang ở ngoài trời, giữa hoang mạc, nhìn lên trời và thấy các ngôi sao. Hẳn là ông nói rằng, wow! Bởi vì bây giờ ông không có lấy một người nối dõi. Vậy nên đối với Abraham, 10.000 là một con số vô cùng lớn. Tuy nhiên tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời mỉm cười khi Ngài nói với ông, nếu ngươi có thể đếm được. Tại sao? Bởi vì Chúa biết niềm hạnh phúc của Abraham khi suy nghĩ về lời hứa có 10.000 con cháu. Thực chất thì chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được có hàng tỷ ngôi sao khác mà Abraham không thể nào nhìn thấy, và số ngôi sao đó cũng được tính vào trong lời hứa dành cho ông. Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi có thể đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Đức Chúa Trời đang nói rằng, ta sẽ ban cho ngươi một lời hứa, và ngươi nghĩ lời hứa đó chỉ tốt đẹp chừng này, nhưng thực tế thì nó vĩ đại như thế này lận. Và lịch sử đã chứng minh điều đó là đúng. Dòng dõi của Abraham không chỉ đếm đến con số 10.000, hay là 100.000, hay là 1 triệu, nhưng phải sử dụng đơn vị đếm hàng tỷ. Hàng tỷ con cháu mà Abraham không thể nhìn thấy. Abraham tin cậy Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, khi mà thậm chí Abraham không thể thấy được Đức Chúa Trời tốt lành đến mức nào. Đức Chúa Trời có thể phán điều gì đó với quý vị, có thể Ngài ban cho quý vị một lời hứa, và quý vị cảm thấy rằng lời hứa đó thật tuyệt vời khi được thực hiện. Quý vị thưa rằng, con tin Ngài là đấng tốt lành, rồi mọi chuyện được bày tỏ ra khi quý vị đã nói vâng với Ngài trước, thì quý vị sẽ bắt đầu thấy sự tốt lành của Chúa vượt trội hơn tất cả những gì quý vị đã từng nghĩ. Có một câu chuyện kể rằng, một cậu bé đi với mẹ vào trong cửa hàng tạp hóa. Người chủ cửa hàng là một người đàn ông tử tế. Khi hai mẹ con đến tính tiền, ông chủ đưa ra một hũ kẹo và mời cậu bé cứ tự nhiên thò tay vào và lấy kẹo cho đầy một nắm tay của mình. Điều lạ đó là cậu bé này không đưa tay vào và có vẻ như cậu ta đang ngại, và mẹ đứng đó thì hơi lúng túng vì hành vi của con mình. Cho nên người chủ cửa hàng đã thò tay vào hũ kẹo và bóc ra một nắm kẹo đưa cho cậu bé. Khi hai mẹ con đã ra ngoài cửa hàng, người mẹ hỏi rằng, sao tự nhiên hồi nãy con lại mắc cỡ? Sao con không lấy đầy một nắm kẹo khi ông chủ cửa hàng mời con? Cậu bé trả lời rằng, vì con thấy bàn tay của ông chủ to hơn rất nhiều so với bàn tay con. Tôi thấy rằng khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời và lời của Ngài thì cũng giống như vậy. Chúng ta thấy chừng này thôi, nhưng Chúa thấy còn hơn cả thế này nữa. Nếu quý vị có thể lắng nghe lời hứa của Chúa dành cho quý vị, tôi tin rằng quý vị có thể tin cậy những gì Ngài sắm sẵn cho quý vị. Khi quý vị thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con tin cậy Ngài, thì những gì Ngài sắm sẵn cho câu chuyện cuộc đời của quý vị sẽ còn nhiều hơn những gì quý vị có thể thấy hoặc hiểu được. Nhưng đừng hiểu lầm ý tôi. Có thể mất rất nhiều năm, mất rất nhiều thập kỷ để phước hạnh xảy đến. Hãy tin cậy thường xuyên và thực tập lòng kiên nhẫn. Quý vị cần phải nhớ rằng, từ thời điểm Đức Chúa Trời phán với ông về con cháu của ông, cho đến lúc ông thật sự có đứa con trai của lời hứa là 24 năm, lời hứa đó đã thành hiện thực. Thật sự, phước hạnh theo sau sự vâng lời, chứ không phải đi trước. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là cách để xây dựng một đức tin to lớn, và đó là cách để xây dựng những con người vĩ đại. Đó cũng là cách để một dân tộc trong câu chuyện của Đức Chúa Trời được hình thành.
Các bạn thân mến, sự giới hạn và kém thiếu không ngăn cản Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta. Chúa dùng cuộc đời một người theo ý muốn Ngài, không tùy thuộc nơi người đó tốt hay xấu, nhiều khiếm khuyết hay trọn vẹn. Câu chuyện chúng ta vừa nghe, Chúa đã kêu gọi và sử dụng những con người sai trật về nhiều mặt. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta cứ sống trong tội lỗi thì vẫn được Chúa dùng. Nhưng điều này cho chúng ta thấy được Chúa là đấng toàn quyền để lựa chọn và xây dựng cuộc đời của một người hay cả một dân tộc. Phần tôi và các bạn, chúng ta hãy sống với lòng tin trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để chúng ta có thể kinh nghiệm một cuộc đời hữu dụng và phước hạnh trong tay Ngài. Amen.
thoát đi đường tôi. Ngài vua yêu tôi nguyện bao lưu gian bởi ơn Giêsu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giêsu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giêsu. Từ
quyết sẽ giang rộng.